Đây Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây là chương trình Nhật báo truyền hình sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và nữa từ Houston, Đăng Khoa kính chào quý khán giả của hai miền Houston và Dallas, cũng như là kính chào anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thì thời tiết tiếp tục là một ngày tương đối mát mẻ, nhưng mà cuối tuần này Houston thì vẫn có mưa đó anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả bên Dallas. Buổi sáng quý vị đi ra ngoài đường hoặc là đi làm thì quý vị cảm thấy nó rất là mát. Nhưng mà có thể là cái man mát này nó chỉ có khoảng 2 hoặc là 3 ngày nữa thôi, rồi tới ngày thứ hai hoặc là cuối tuần thì quý vị sẽ thấy là buổi sáng cũng nóng. Lên tới 80 độ lận, chúng ta sẽ không có mưa từ ngày hôm nay cho tới đầu tuần sau. Và mỗi ngày thì nó cũng nóng. Hôm nay thì nhiệt độ cũng lên tới khoảng gần 197 hoặc là 98 độ. Ngày mai, ngày mốt cũng vậy. Nghĩa là chúng ta vẫn còn nóng, man mát vào buổi sáng trong vài ngày nữa mà thôi. Thưa quý vị, có một cái bản tin được đăng trên tờ Dallas Morning News cũng khá là vui khi mà người ta nói rằng là có hai cái trang web mà lấy hẹn đó, độc thân đó, thì họ đã đánh giá thành phố Plano rất gần với thành phố Dallas là một trong những cái thành phố rất là tốt để cho những quý vị độc thân tuổi từ 50 trở lên sinh sống. Và năm tuần vừa rồi đó thì cái thành phố này được xếp hạng thứ 12 trong số top 15 thành phố, ngay cả vượt lên trên cả Miami. Và không có bao xa đối với lại thành phố Honolulu hoặc là New York City. Thì những cái người mà độc thân tuổi từ 50 trở lên cũng khá nhiều ở cái thành phố này. Và người ta đã chấm cái thành phố tốt nhất để mà những người độc thân từ 50 tuổi trở lên sinh sống, thì bao gồm về những cái sinh hoạt như là về xã hội hoặc là chi phí về sinh sống nó ra sao, cũng như là cái phẩm chất của vấn đề mà chăm sóc y tế. Thì thành phố Plano đã được hưởng ở một cái chỗ nữa là nằm trong tiểu bang Texas, không có phải đóng tiền lợi tức của tiểu bang. Và thành phố thì hàng hóa hoặc là sinh hoạt rất là rẻ. Thành phố Pittsburgh, Scottsdale, Arizona và Cleveland đã đứng đầu là ba cái thành phố sống tốt nhất đối với lại những người độc thân trên 50 tuổi. Và không có một cái thành phố nào khác của tiểu bang Texas được nằm trong danh sách top 15 thành phố. Thì những cái người mà tuổi độc thân tuổi từ 50 trở lên á, người ta thấy là trên toàn quốc Hoa Kỳ rất là đông, và họ cũng bắt đầu đi vào những cái app để mà kiếm người bạn tình với mình. Công ty Match là trụ sở bên Dallas, thì trong năm 2016 họ nói rằng những người mà tuổi 50, cái số lượng này rất là lớn, mỗi ngày một cao, khi mà họ cũng bắt đầu sử dụng các loại app để mà kiếm một người bạn gái hoặc là người bạn trai cho mình. Những người mà lớn tuổi như vậy đó thì họ thực sự là không phải, họ chỉ cần cái tình yêu và cũng cảm thấy là họ không cần phải làm đám cưới hay là trở thành vợ chồng, nhưng mà chỉ muốn là có một cuộc sống gọi là vui khi mà họ cùng hẹn hò với nhau. Như vậy đó là quý vị nào mà trên 50 tuổi sống tại thành phố còn độc thân xuống ở bên Dallas sống vẫn khá hơn ở những cái nơi khác anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, Dallas thì dù sao thì cũng cùng một tiểu bang, đó là Texas, nhưng mà Dallas thì có vẻ là nhiều người họ vẫn thích đến ở hơn. Còn Houston thì thật sự rằng là bây giờ thì nhiều người đến, nhưng mà họ đến làm việc thôi, chứ không có phải là sống và hẹn hò tại thành phố Houston này. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có bản tin liên quan tới y tế. Trước đây chúng ta thường nói về một cái chương trình y tế mà chính quyền của Tổng thống Trump đưa ra, tức là một cái chương trình y tế ngắn hạn. Chúng ta có thể ghi danh cho vài tháng chứ không nhất thiết phải là cả một năm. Thì cái chương trình bảo hiểm này ngày hôm nay tiếp tục đã được đưa ra và nó đã được làm rõ trước khi mà có thể đưa đến cho rất là nhiều người dân có thể lựa chọn và mua. Chính quyền của Tổng thống Trump đã ngày hôm qua thứ tư đã làm rõ ràng các cái điều kiện cho cái chương trình bảo hiểm ngắn hạn này, cũng như là cái chương trình bảo hiểm này nó sẽ không phụ thuộc vào cái đạo luật chăm sóc giá cả, giá rẻ mà chúng ta thường gọi là Obamacare. Và chính quyền của Tổng thống Trump nói rằng là họ tin là chương trình bảo hiểm ngắn hạn này trong cái thời gian ngắn có thể giúp cho hàng triệu người, những người mà không muốn hoặc là không cần bảo hiểm y tế lâu dài thì vẫn có thể có cái bảo hiểm riêng của mình theo yêu cầu của luật y tế. Và các cái kế hoạch mới trong cái chương trình bảo hiểm ngắn hạn sẽ cung cấp sức khỏe vẫn gọi là được có cái bảo hiểm để mà đi khám bệnh, đi chữa bệnh, tuy nhiên thì sẽ ít tốn kém hơn và cái mức giá thấp hơn rất là nhiều so với việc phải mua cho cả một năm. Và giá có thể thấp hơn bởi vì là các công ty bảo hiểm sẽ không phải chi trả nhiều cho các cái điều khoản mà những người mua họ phải mua cho cả một năm, hoặc là những người mà đã có bệnh từ trước và các công ty bảo hiểm bắt buộc phải bán bảo hiểm cho những người này, thì bây giờ thì nó vẫn sẽ có thêm một cái chương trình mới trong thời gian 3 tháng hoặc là 6 tháng cho các hãng bảo hiểm có quyền lựa chọn. Và theo cái quy định hiện hành thì được ban hành vào cuối năm 2016 bởi chính quyền của cựu Tổng thống Obama, thì bảo hiểm ngắn hạn sẽ không thể kéo dài hơn trong 3 tháng. Tuy nhiên thì dưới chính quyền của Tổng thống Trump thì các công ty bảo hiểm sẽ được phép bán các cái chương trình bảo hiểm này hơn 3 tháng, nhưng mà không bắt buộc người tiêu dùng mới có thể mua 3 tháng hoặc là 6 tháng hoặc là 9 tháng nếu mà không thích mua cho cả một năm. Và ít nhất á, là phải là coi như rằng là các cái chương trình mà ngắn hạn như vậy đó mua thì sẽ phải không phải bị đóng phạt vào cuối năm, cũng như là trước đây thì nếu như mà không mua bảo hiểm á, thì cuối năm chúng ta sẽ bị đóng những cái khoản phạt, thì bây giờ sẽ không cần phải đóng nữa. Một cái giới chức cao cấp tại Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid cho biết là chính quyền của Tổng thống Trump dự trù là khi mà cái bảo hiểm sức khỏe ngắn hạn này được đưa ra thì sẽ có khoảng 600.000 người có thể mua cái loại bảo hiểm này vào năm tới, và cái số lượng ghi danh sẽ tăng lên tới 1,6 triệu vào năm 2022. Những cái người mà ủng hộ cho những cái người bác sĩ cũng như là bệnh viện và một số công ty bảo hiểm thì họ lo ngại rằng là cái chương trình bảo hiểm ngắn hạn này á sẽ không bảo vệ đầy đủ những người đã bị bệnh nặng và có thể làm mất đi cái sự cân bằng của thị trường bảo hiểm, bằng cách rằng là những cái người khỏe mạnh họ sẽ thích mua những cái chương trình bảo hiểm ngắn hạn hơn, chỉ có 3 tháng hoặc là 6 tháng, bởi vì người ta nói rằng là có nhiều người họ không có bệnh bao giờ nhưng mà khi mà họ cảm thấy không khỏe trong người thì họ chỉ mua trong vòng 3 tháng thôi, thì trong vòng 3 tháng đó họ đi check up, họ đi khám sức khỏe, họ đi khám bệnh sau rồi sau đó họ sẽ cancel, họ không mua nữa. Thì đây cũng là một trong những cái điều khá là bất lợi đối với những người mà đã có bệnh mà bắt buộc phải mua bảo hiểm trong một cái thời gian lâu dài. Thế nhưng mà chính quyền của Tổng thống Trump nói rằng là họ sẽ yêu cầu các công ty bảo hiểm phải nói cho người tiêu dùng biết chính xác những gì mà họ sẽ có được khi mà họ quyết định sử dụng cái chương trình bảo hiểm ngắn hạn và đồng ý với các điều khoản, chứ không phải rằng là mua xong rồi có thể sử dụng bất cứ các cái khoản nào tại các bệnh viện cũng như là các cái trung tâm chăm sóc y tế. Cho đến nay thì nhiều người họ vẫn cảm thấy rằng là đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng Obamacare vẫn là một trong những cái điều rất là tốt đối với những người này. Tuy nhiên thì một số người khác họ nói rằng là bởi vì cái giá của nó mỗi năm mỗi tăng, rồi khi mà họ làm cho các công ty và mức lương của họ tăng lên như vậy thì họ không thật sự nhận được những cái sự trợ giúp nhiều từ Obamacare. Có những người nói rằng là khi mà họ đi ghi danh cho Obamacare cho năm nay 2018 thì thật sự là không có nhận được bất cứ các cái khoản tiền credit nào từ bảo hiểm, và họ gần như là phải chi trả 90% hoặc là 95% số tiền bảo hiểm mỗi tháng. Nếu không thì cuối năm nay vẫn phải bị phạt. Thì chương trình bảo hiểm ngắn hạn mới sẽ có hiệu lực sau khoảng 2 tháng nữa. Thì các tiểu bang được quyền chỉnh sửa một vài điều khoản trước khi mà được đưa ra bán vào cuối năm nay. Những công ty bảo hiểm mà bị mất tiền trong thị trường Obamacare trước đây thì họ xem cơ hội này như là một cơ hội để mà họ quay trở lại và bán các cái chương trình bảo hiểm ngắn cho nhiều người tiêu dùng và vẫn có thể thu về được một khoản tiền. Thì đương nhiên chắc chắn rằng là vào năm sau thì Obamacare thì vẫn tiếp tục được bán, nhưng mà bây giờ thì người tiêu dùng họ sẽ có thêm một cái sự lựa chọn nữa, tức là họ vẫn được quyền mua những cái gói bảo hiểm ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng, nhưng mà chắc chắn rằng là họ mua họ sẽ không bị phạt. Nhưng mà điều này thì đúng là những người mà họ bị bệnh và những người mà trước đây vẫn mua Obama cho cả một năm thì đây là một cái điều bất lợi, bởi vì nhiều khi những cái người mà họ khỏe mạnh, họ chỉ cần mua một lần rồi đi khám bệnh, sau đó thì họ không cần mua nữa và tiếp tục vào năm sau họ tiếp tục mua lại, thì những cái người đó họ có cái quyền lợi nhiều hơn là so với những người mà mua bảo hiểm cho cả nguyên một năm, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, chúng ta đó thì ai cũng vậy đó, là thế nào cũng phải có những cái bệnh tật. Thì mỗi một năm á, là chúng ta nên đi khám tổng quát một lần để mà có thể bác sĩ phát hiện ra bất cứ một cái triệu chứng của một cái căn bệnh nào đó. Chứ đừng có đợi cho tới khi mà chúng ta quý vị cảm thấy mà mình bị có những cái triệu chứng rồi đó thì mới đi khám bác sĩ, thì lúc đó e rằng nó là quá trễ. Cũng như là cái trường hợp mà Ebola, thì bây giờ người ta thấy là cái loại virus này bây giờ lại tấn công quốc gia Congo của vùng Trung Phi. Thì tới ngày hôm nay là đã có tới 20 người bị chết rồi. Và sở y tế của cái quốc gia này họ cũng có nói là chỉ trong một tuần là trước đây đấy, thì Ebola đã được sở y tế quốc tế nói rằng là nó đã chấm dứt, nhưng mà nó cách ở đó khoảng chừng 1.550 dặm. Thì cái vụ mà dịch Ebola này được xảy ra, đây là lần thứ 10, bắt đầu nó lan rất là nhanh tại Congo. Và cái quốc gia này đó thì nó cỡ khoảng chừng lớn hơn tiểu bang Texas khoảng 2 lần. Nhưng mà nó có thể lây lan rất là nhanh. Bởi vì ở bên này, ở bên Trung Phi đó, Congo, thì cái vấn đề vệ sinh nó không có được tốt. Cái loại virus này khi mà chúng ta bị nhiễm vào thì cảm thấy bị sốt. Và nó lần đầu tiên xuất hiện ở cái quốc gia Trung Phi này vào năm 1976. Cho tới ngày thứ Bảy vừa rồi thì theo như là Sở Y tế của Congo cho biết là có 26 người bị nghi là Ebola. Và có 20 người đã bị chết trong cái vụ này. Và còn 6 người còn sống sót đó, thì người ta phân tích cho biết là có 4 người họ đã thử nghiệm có dương tính cái loại virus Ebola. Ebola này cũng đã từng xảy ra vào tháng 4 tại Mandava. Và cái loại Ebola này nó rất là nguy hiểm, đã có nhiều người bị chết. Và cái năm ngoái đó thì cũng có khoảng chừng 33 người bị chết bị Ebola rồi. Và bây giờ thì người ta bắt đầu sử dụng những cái loại thuốc chủng Ebola mà phía bên Tổ chức Y tế Thế giới họ nói rằng cần phải có những cái hành động thiệt là nhanh để mà ngăn chặn Ebola, nếu không á thì cái số lượng người chết sẽ rất là nhiều. Và chờ Ebola cũng đã từng lan qua tới bên Hoa Kỳ, cho nên là khi mà quý vị nào đi du lịch ở các quốc gia Trung Phi đó, thì nên đi chích ngừa Ebola là tốt nhất, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, trước đây thì nó cũng đã tới cả Hoa Kỳ, tới cả Dallas rồi, thì nhiều người họ cũng lo sợ. Tuy nhiên sau đó thì có những cái loại vaccine tiêm chủng thì nó cũng đã bớt. Nhưng mà bây giờ thì đúng là tiếp tục là có những cái mầm bệnh Ebola nó xuất phát ở bên Trung Phi nữa. Cho nên rằng là chúng ta cũng nên cẩn thận. Thật ra thì những quốc gia đó thì cũng ít có người Hoa Kỳ họ tới du lịch. Nhưng mà nếu vì công việc hoặc là chúng ta bắt buộc phải đi tới đó thì tốt nhất là nên tìm các cái loại vaccine để mà ngừa cái Ebola, chứ không nếu như nó lây lan thì cũng là một trong những cái vấn đề rất là nhức nhối đối với y tế của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một buổi sáng thứ năm thật nhiều niềm vui bình an, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật báo truyền thanh vào ngày mai. Anh Quang
Vâng,
Hưng.
chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.